This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật Báo Truyền Hành sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thì buổi tối thời tiết xuống sẽ rất là lạnh và sẽ kéo dài cho tới cuối tuần, anh Quang Hưng.
Vâng, anh Đăng Khoa và quý thính giả, thời tiết ngày hôm nay thực sự rất là lạ và nó hiếm khi xảy ra. Cái thứ nhất là ngay bây giờ là nhiệt độ 50+ độ, nhưng mà chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa thì nhiệt độ sẽ xuống rất là lạnh, chỉ còn có 28. Chúng ta có thể thấy là thời tiết nó chênh lệch 40 độ trong ngày hôm nay. Ngoài ra gió thổi rất là mạnh và mây rất là nhiều. Thỉnh thoảng có mưa, nhưng mà nhất là vào buổi tối khi mà chúng ta đi làm về thì mưa nó biến thành có thể là có tuyết nhưng mà nhẹ thôi, hoặc là sẽ đông đá. Ngày hôm nay buổi sáng quý vị đi làm thấy ấm ấm, nhưng mà nhớ là mang theo cái áo thiệt là dày, để mà có thể khi quý vị trở về nhà làm thì quý vị cũng có được cái hơi ấm để mà quý vị mặc. Ngày mai thì tiếp tục lạnh, ban ngày 48 độ, ban tối 28, rồi ngày thứ bảy rất là lạnh, xuống chỉ còn có 25. Ngày thứ hai tuần sau cũng rất là lạnh, vào buổi tối xuống còn có khoảng 24, 25 độ mà thôi. Tối nào chúng ta cũng rất là lạnh. Mùa cúm năm nay dễ sợ tại thành phố Dallas, thưa quý vị, là đã có thêm 5 người nữa chết vì bệnh cúm ngay tại quận Dallas này từ ngày hôm qua. Như vậy là tổng cộng số lượng người chết vì bệnh cúm tại khu vực Dallas không thôi là 23 người rồi. Ở bên quận Tarrant County, tức là Fort và Arlington, cũng có 3 người lớn bị chết vì bệnh cúm. Tất cả những cái người chết ở bên Tarrant County vì bệnh cúm thì hầu hết là những người lớn tuổi từ 55 tuổi trở lên, và họ đang có bệnh kinh niên. Tên tuổi của họ thì không có công bố. Còn riêng cái số người chết ở bên quận Dallas thì có một cụ 94 tuổi, 93 tuổi và 89 tuổi. Đồng thời cũng có một cụ 71 tuổi và một phụ nữ 38 tuổi. Tất cả những cái người này họ đều là đang có những cái căn bệnh trầm kha rồi. Và sau đó thì cúm nó mới xâm nhập và nó tấn công họ đến nỗi mà họ phải thiệt mạng. Ông giám đốc của sở y tế bên quận Tarrant County cũng có nói là những người lớn chết vì bệnh cúm năm nay là, cái thứ nhất, họ xem thường cái bệnh cúm năm nay tại khu vực Dallas Fort Worth này. Tuy nhiên đó thì ông cũng nói là chính phủ, nhất là sở y tế, không có báo cáo hoặc là cũng không có cảnh cáo trước để mà người ta có thể phòng ngừa. Riêng về cái bệnh cúm năm nay thì người ta vẫn chưa có biết là nó đã lên cái tột đỉnh hay chưa. Ở những cái trung tâm dành cho các vị dưỡng lão ở bên Tarrant County thì họ cũng báo cáo cho biết là cái số lượng các cụ bị bệnh cúm cũng khá đông. Ở bên quận Tarrant thì năm nay không có trẻ em bị chết vì bệnh cúm. Còn suốt trong tiểu bang Texas từ cái tháng 11 thì chỉ có một em bé là bị chết trong mùa cúm năm nay mà thôi. Nói chung là cái mùa cúm được xem là có nhiều trẻ em chết nhất là phải nói trở lại năm 2013 và 2014, lúc bây giờ có tới 58 đứa trẻ ở quận Dallas bị chết về cái mùa cúm. Và năm nay thì chỉ có khoảng 3 đứa trẻ là bị chết mà thôi. Nói chung là trẻ em hay là người lớn, nhất là các cụ lớn tuổi mà đã có những cái căn bệnh trầm kha rồi, bệnh nặng rồi đó, một căn bệnh nào khác mà cái cơ thể của mình nó không có chống lại bệnh cúm một cách mạnh mẽ, thì quý vị nên chích cúm sớm hơn. Nếu mà quý vị chưa chích cúm thì vẫn có thể chích ngay bây giờ. Và năm sau trở đi thì quý vị nên từ cỡ khoảng tháng 9, tháng 10 là chúng ta nên chích ngừa cúm rồi, đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, các cái giới chức y tế họ khuyến khích là người dân nên đi chích ngừa cái vaccine cúm càng sớm càng tốt, nhất là khoảng tháng 9, tháng 10 là họ đã mở ra. Chúng ta có thể tới các cái nơi y tế và chắc chắn là có bảo hiểm, có các cái trợ cấp của chính phủ thì chúng ta sẽ không cần phải trả các cái khoản tiền cho cái việc vaccine để mà phòng ngừa bệnh cúm. Và có lẽ là tới khoảng tháng 2 và tháng 3 là cái mùa cúm được xem là phát triển mạnh nhất. Cho nên tốt nhất là chúng ta cũng nên cẩn thận một chút. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay trên Houston Chronicle thì sáng nay chúng tôi cũng có nói về việc là cái năm 2017 vừa qua, mặc dù là thành phố Houston đã phải trải qua cái sự tàn phá rất là nặng nề của mưa bão lũ lụt do cái cơn bão Harvey, tuy nhiên cái doanh số bán nhà thì cũng đã đạt được con số được xem là kỷ lục trong năm vừa qua. Thì vào cái ngày đầu năm mới thì những cái người mua nhà đã closing tổng cộng là gần 79.117 căn nhà trên khắp khu vực thành phố Houston, với cái số tiền mà coi như là dùng để mua bán nhà lên tới con số là gần khoảng 23 tỷ Mỹ Kim, và nó đã tăng cái tốc độ kỷ lục doanh thu so với năm 2016 lên là 3,5%. Cái con số này là theo Hiệp hội các nhà môi giới địa ốc Houston cho biết ngày hôm qua. Thị trường đã chứng kiến cái sự phục hồi mạnh mẽ bất ngờ sau cái cơn bão Harvey cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Khi mà sau khi cơn bão đi qua thì những cái nhà đầu tư đã mua cũng như là sửa chữa lại các cái ngôi nhà bị ngập lụt. Và sau đó thì họ đã cho thuê lại những khu nhà này. Và đương nhiên thì cũng sẽ có những cái khu nhà không có bị ngập lụt thì giá của những cái khu này thì đã tăng cao. Khi mà trước đây tại đây thì những cái khu này cái giá nó tương đối rẻ và giúp cho người dân có nhiều sự lựa chọn hơn. Cái giá trung bình của tất cả các ngôi nhà bán trong năm 2017 riêng tại thành phố Houston đã tăng 3,8% so với năm trước. Và con số này nếu mà tính ra Mỹ Kim là vào khoảng 229.900 Mỹ Kim. Và thật ra thì cũng có rất là nhiều người họ cũng rất là bất ngờ khi mà nghĩ rằng là cuối năm vừa qua thì có lẽ là bởi vì cái sự ảnh hưởng của mưa gió thì cái thị trường địa ốc ở Houston nó sẽ đứng lại, nó sẽ chậm lại. Tuy nhiên thì thật ra cũng còn phát triển rất là tốt, và giới địa ốc nhận định là năm tài chính 2018 này thì thị trường nhà ở cho thuê cũng như là những cái khu xây dựng mới sẽ được tiếp tục phát triển tốt hơn. Ngoài ra thì với cái việc mà nền kinh tế Hoa Kỳ đang phát triển trở lại và nó cũng giúp cho nền kinh tế của thành phố Houston nói riêng cũng đang phát triển mạnh. Và các cái khu vực đô thị thì đã có thêm khoảng 75.000 công ăn việc làm trong năm nay. Nếu như mà cái giá dầu tiếp tục tăng và vào khoảng 60 Mỹ Kim một thùng thì cái con số công ăn việc làm được tạo ra nó cũng sẽ được nhiều hơn. Đó là theo cái ước tính của Ngân hàng Dự trữ Liên bang của thành phố Dallas cho thấy điều này. Và thật ra thì mặc dù là đã có rất là nhiều người dân Houston cũng đã bắt đầu quay trở lại cuộc sống bình thường sau khi cơn bão Harvey, thì vẫn còn khá là nhiều người phải đối mặt với các cái cuộc tranh cãi hàng ngày với các hãng bảo hiểm cho vấn đề bồi thường những thiệt hại về nhà cửa cũng như là những cái khoản về tài chính của họ. Và người ta cũng nói thêm rằng là những thay đổi trong cái chính sách liên bang cũng có thể ảnh hưởng khá là nhiều đến cái thị trường địa ốc trong thời gian tới. Ví dụ như là những cái người mà mua những cái khu nhà giá cao thì họ có thể sẽ gặp một vài khó khăn với cái mức trần mới về khấu trừ thuế tài sản cũng như lãi suất. Và nó sẽ bắt đầu có cái hiệu lực vào năm 2019. Và theo các cái thống kê của Hiệp hội Địa ốc thì tại các quận hạt chính như là Harris, Fort Bend và Montgomery thì doanh số bán nhà tại các cái quận hạt này đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp kể từ tháng 11. Và những cái người mua nhà thì thường họ tìm kiếm những cái ngôi nhà có giá từ khoảng 250.000 Mỹ Kim cho tới 500.000 Mỹ Kim. Và một cái trang web mà tìm kiếm nhà cửa đó là Trulia đã tiến hành một cuộc khảo sát vào cuối năm nay. Thì cuối năm ngoái 2017 thì cho thấy rằng là rất là nhiều người đang làm chủ các căn nhà cũng như là những cái cơ sở thương mại thì họ nói rằng là họ bắt đầu suy nghĩ về những cái nơi mà họ đang sống. Liệu xem là cái nơi này trong quá khứ có bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, bị bão hay là bị cháy hay không? Và gần 39% người Hoa Kỳ cho biết rằng là họ quan tâm nhiều hơn đến các cái mối đe dọa không chỉ là từ bão lụt mà còn có thể là cháy rừng, khi mà ở bên tiểu bang California cũng đã có những cái đợt cháy rừng vừa qua và đã ảnh hưởng đến khá là nhiều nơi ở của những người dân. Và nhiều người nói rằng là nếu như mà thật sự họ có đi qua những nơi khác thì khó có thể tránh được những cái thiên tai, có chăng là nó đến khi nào, và nếu như không có bị bão thì cũng có thể bị tuyết, bị lũ hoặc là bị cháy. Thì người ta nói rằng là tốt nhất là bất cứ nơi nào khi mà chúng ta dọn đến sinh sống thì nếu có thể thì tốt nhất nên mua bảo hiểm lụt hoặc là bảo hiểm cháy hoặc là tất cả các loại bảo hiểm gì đó dùng để bảo vệ cho ngôi nhà của mình. Đôi khi chúng ta không cần xài đến tại vì nó không có xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên nếu như không may mà xảy ra thì dù sao có bảo hiểm vẫn tốt hơn. Nếu như không có bảo hiểm thì phải trả tiền túi thì cũng rất là mắc, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, nếu mà không có bảo hiểm chúng ta bỏ tiền túi ra nhiều lắm. Còn có bảo hiểm thì nó đỡ. Đôi khi có những căn bệnh mà chữa bệnh thì nó tốn kém vô cùng. Thưa quý vị, cũng nói về vấn đề bảo hiểm, nhất là bảo hiểm chip, tức là bảo hiểm dành cho trẻ em. Đây là một cái chương trình mà trong tuần vừa rồi đó, là có nhiều người thì họ nghĩ rằng là chính phủ sẽ thông qua về cái việc là cho phép vĩnh viễn sử dụng tiếp cái chương trình chip bảo hiểm dành cho trẻ em. Thì tiểu bang Texas của chúng ta cũng đã được tài trợ thêm 248 triệu Mỹ Kim bắt đầu từ ngày thứ Sáu này để mà có thể tiếp tục hoạt động cái chương trình do tiểu bang điều hành tính cho tới hết tháng 3. Cái số tiền này lấy ra từ cái số tiền 2 tỷ 850 triệu Mỹ Kim mà Quốc hội đã thông qua trong tháng 12 vừa qua để mà tài trợ cho chương trình chip trong cái thời gian ngắn hạn. Thì trong cái dự luật chuẩn chi tiêu của chính phủ để mà chính phủ tiếp tục mở cửa cho tới ngày 19 tháng giêng này, và sau đó thì chính phủ phải vẫn tiếp tục để mà có thể thông qua về cái đạo luật để có số tiền tiếp tục cho chính phủ được điều hành trong những cái thời gian sắp tới. Tuy nhiên thì chúng ta biết là tiểu bang Texas vẫn có đủ cái ngân khoản để có thể tiếp tục điều hành cái chương trình này thêm 3 tháng nữa. Và sau đó thì người ta vẫn chưa biết được rằng là cái số tiền có thể sẽ chi tiêu như thế nào. Quốc hội cũng đã cho phép là chương trình chip được tài trợ và hoạt động mãi cho tới ngày 30 tháng 9 sắp tới đây. Mà chương trình này chúng ta biết là trẻ em 9 triệu đứa ở Hoa Kỳ đều được có bảo hiểm này. Và riêng tiểu bang Texas của chúng ta cũng có tới cả 400.000 trẻ em đều có chương trình bảo hiểm xuyên qua của chính phủ, tức là chip này. Nó cũng giúp đỡ cho các cha mẹ rất là nhiều. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái chương trình chip này thì đúng như vậy. Các cái em nhiều khi lúc còn nhỏ thì chúng ta dẫn đi khám bệnh, hoặc là các em có những cái bệnh cũng có thể bị cảm, bị sốt, thì có cái chương trình chip này thì nó cũng sẽ giúp rất là đỡ cho các cái gia đình để mà đưa các em đến các cái nơi mà khám. Thưa quý vị, là trước khi mà rời làn sóng thì Đăng Khoa xin được gửi đến quý vị một cái bản tin ngắn, đó là những cái ai mà thích đi du lịch qua bên Mỹ Tây Cơ đó, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra cái lời cảnh báo rằng là người Hoa Kỳ thì không nên đi du lịch tại 5 tiểu bang sau tại Mỹ Tây Cơ. Thứ nhất á, là gồm có Tamaulipas và 4 cái tiểu bang ở ven biển, đó là Sinaloa, Colima, Michoacán và Guerrero. Cái lý do mà tại sao Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cái lời cảnh báo là người dân không nên đi du lịch tại những cái nơi ở những cái tiểu bang này ở bên Mỹ Tây Cơ là bởi vì tại những cái tiểu bang này đó thì có rất là nhiều các cái tệ nạn ma túy cũng như là tội phạm hoạt động rất là mạnh tại coi như là 5 tiểu bang này. Nếu như mà chúng ta đi tới đây thì có thể sẽ phải đối diện với những cái nguy hiểm, những cái rủi ro, và có thể bị các cái tên tội phạm hoặc là những cái người mà không tốt ảnh hưởng, và sẽ rất là nguy hiểm và ảnh hưởng tới cái chuyến đi của người Hoa Kỳ. Thì tốt nhất là nếu mà đi á, thì nên check xem là những cái thành phố nào nó an toàn, và tuyệt đối đừng có đi vào năm tiểu bang này tại Mỹ Tây Cơ, thì nó sẽ giúp cho cái chuyến đi nó sẽ tốt hơn và nhiều cái hạnh phúc hơn. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như Quang Hưng một buổi sáng thứ năm thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.